hôm nay tới bài kinh khổ ấm. Nghe như vậy, một hôm Phật đến nước Xá Vệ ở vườn Cấp Cô Độc tại Thắng Long. Sau buổi ngọ trai, có chút việc chư tỳ kheo họp ngồi ở giảng đường. Nơi ấy có nhiều người dị học. Sau buổi cơm trưa, thông thả đi đến chỗ các tỳ kheo thăm hỏi nhau, lui ngồi một bên nói với các thầy tỳ kheo: chư hiền, Sa môn Cù Đàm thành lập biết đoạn dục, thành lập biết đoạn sắc, thành lập biết đoạn thọ. Chư hiền, chúng tôi cũng thành lập biết đoạn dục, thành lập biết đoạn sắc, thành lập biết đoạn thọ. Sa môn Cù Đàm và chúng tôi, hai thứ biết, hai thứ đoạn này đâu có gì hơn, đâu có gì khác biệt. Như vậy thì chúng ta thấy qua một cái câu chuyện ngoại đạo đem cái chỗ của Phật nói, rồi họ cũng lặp lại cái phần họ giống như mình. Cũng như bây giờ đây, có nhiều người họ hay nói thế này, họ nói rằng mà mình tu thì tôn giáo nào cũng tốt hết, vì tôn giáo nào cũng dạy mình làm lành lánh dữ, phải không? Như vậy thì Phật cũng dạy làm lành lánh dữ, Chúa cũng dạy làm lành lánh dữ, hay là đạo nào đó cũng dạy như vậy. Thì như vậy thì tôn giáo nào cũng tốt, có gì khác biệt đâu mà nói là đạo Phật hay là đạo Chúa hay là đạo gì đó. Thì chúng ta nghe thì nó cũng có lý, nhưng phải đi sâu trong từng bộ phận riêng mới thấy mỗi tôn giáo có sự khác biệt nhau ở trong cái chỗ sâu kín, chứ không phải chỉ những cái hình thức nổi hời hợt bên ngoài mà chúng ta đánh giá nó chung chung như vậy được. Bởi vậy nên khi ngoại đạo nêu lên rằng Phật nói trong đạo Phật là đoạn dục, đoạn sắc, đoạn thọ, thì bên tôn giáo của họ cũng dạy đoạn dục, đoạn sắc, đoạn thọ, thì như vậy hai bên nó không có gì là sai biệt. Đó là cái lối nói của họ. Thì chư tỳ kheo vì chưa có đi sâu trong đạo lý, cho nên nghe nói vậy thì không khen mà cũng không chê, đồng ý hay không đồng ý đều chưa có tỏ thái độ dứt khoát. Cho nên chư tỳ kheo nghe chúng vị học kia nói, chẳng nhận là phải, chẳng nói là quấy, lặng thinh đứng dậy, đều thầm nghĩ: nói như thế chúng ta sẽ từ Thế Tôn được biết. Chư tỳ kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ, lui ngồi một bên, đem câu chuyện luận đàm với chúng vị học thuật hết Thế Tôn nghe. Như vậy thì các ngài nghe thì nghe, mà các ngài chưa quyết định đó là đúng, đó là sai thế nào. Bây giờ chờ thử coi Phật dạy thế nào đây. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ông khi ấy nên hỏi chúng vị học thế này: chư hiền, thế nào là dục vị, thế nào là dục hoạn, thế nào là dục xuất yếu, thế nào là sắc vị, thế nào là sắc hoạn, thế nào là sắc xuất yếu, thế nào là thọ vị, thế nào là thọ hoạn, thế nào là thọ xuất yếu. Các tỳ kheo, nếu các ông hỏi như thế, chúng kia nghe rồi, chúng kia bèn hỏi lại nhau, nói việc đâu đâu, thêm tranh cãi giận hờn nhau, ác đứng dậy lặng thinh mà đi. Vì cớ sao? Vì tôi không thấy ở đời này từ trời, ma phạm, sa môn, phạm trí, tất cả chúng khác hay biết nghĩa này. Chỉ bài rành rẽ chỉ có Như Lai và đệ tử Như Lai được nghe nghĩa này. Thì như vậy, ở đây Đức Phật đặt lại câu hỏi. Khi họ nói hai bên nó cũng giống nhau, thì bây giờ mình đặt câu hỏi, hỏi vậy chứ: thế nào là dục vị, thế nào là dục hoạn, thế nào là dục xuất yếu, rồi cho tới thọ cũng như vậy. Bởi vì trong đạo Phật nói cái gì thì nó có đầy đủ lý do, đầy đủ phương tiện để tiêu diệt nó, chứ không phải nói chỉ là nói suông, nói khơi như là những người khác nói. Bởi vậy cho nên Phật bảo đặt câu hỏi lại: nếu câu hỏi đặt lại mà người ta giải đáp được đúng như lời Phật dạy thì đó là họ đã hiểu đúng. Còn nếu họ không giải đáp được thì đó là họ chỉ nói cái tên, cái danh xuông mà họ chưa biết được cái thực, giá trị thực của những cái lời Phật dạy thế nào. Phật bảo thế nào là dục vị, nghĩa là do công dụng của ngũ dục sanh ra vui thích, tột dục vị không gì hơn nó, tai hoạn của nó cũng quá lắm. Dục vị, cái chỗ này thì nó nghĩa là công dụng của ngũ dục, cái trong chữ Hán là công đức của ngũ dục, nhưng mà nghe công đức nó hơi kỳ quá, phải không? Nghe nói ngũ dục mà có công đức thì nghe không được, cho nên tôi để cho nó nhẹ một chút, gọi là công dụng của ngũ dục sanh ra vui thích, tột dục vị không gì hơn nó, tai họa nó cũng quá lắm. Như vậy thì cái dục vị là cái đơn giản, nghĩa là những cái công dụng nó làm cho năm căn mình thỏa mãn vui thích, thì những cái gọi là ngũ dục. Ngũ dục là gì? Để trong nhà Phật nói nó chia hai thứ: ngũ dục thô thì tài sắc danh thực thùy, mà ngũ dục tế hơn thì sắc thanh hương vị xúc. Thì như vậy ngũ dục ở đây có lẽ là tài thì sắc danh thực thùy nhiều hơn. Bởi vậy nên khi mà nói tới ngũ dục thì nói tới cái tai hoạn của nó, thì đoạn sau mới thấy Phật cái tai hoạn giành ăn với nhau, rồi tới những cái chuyện chiến tranh giành nghề nghiệp như thế để mong được tiền của. Thì như vậy chúng thấy rõ ràng cái phần này là tài đó. Người chân chính kia tạo phương tiện như thế, thực hành như thế, cầu mong như thế, nếu không được tiền của bèn sanh buồn khổ, lo sầu, thảm não, tâm sanh si mê, nói thế này, luống làm, luống khổ, cầu mong không kết quả. Người chân chính kia tạo phương tiện như thế, thực hành như thế, cầu mong như thế, nếu được tiền của bèn mến tiếc, gìn giữ, giấu kín. Vì cái sao? Vì tiền của ta không để cho vua đoạt, cướp giật, lửa cháy, hư mục, quên mất, xuất ra mà không lợi, hoặc làm các sự nghiệp mà không thành tựu, kia gìn giữ giấu kín như thế, nếu bị vua đoạt, cướp giật, lửa cháy, hư mục, quên mất, bèn sanh lo rầu, buồn khổ, thảm não, tâm sanh si mê, nói thế này, có khổ mãi mãi, vật đáng yêu thích lại mất hết, đó là khổ ấm hiện tại. Nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Như vậy thì cái đoạn này chúng ta thấy rõ ràng rằng bởi vì cái dục, mà đây là cái dục thuộc về cái thứ nhất là tài đó, tiền của. Bởi vì muốn có tiền của để chúng ta chi phí sử dụng trong những cái gì mình thích, bởi vậy cho nên mình phải chịu cực khổ học cho có nghề. Trong giai đoạn đầu là phải học cho có nghề, khi học được có nghề rồi phải ra công đi làm cho ra tiền. Đó là cái chặng thứ nhất, học cho có nghề đã là cực, rồi học xong là phải đi làm, dầu cho nắng mưa mũi mồng vân vân cũng phải ráng mà làm cho ra tiền ra của. Như vậy thì khi chưa được, mình mong muốn cho được, cho nên phải ráng học cho có ngành có nghề, rồi ráng làm cho ra tiền. Đó là chặng thứ nhất. Rồi nếu mà mình làm được mà khi làm lại không kết quả, có nghề đã làm mà rồi lại làm thất bại, khi đó là cái khổ của cái người làm mà không kết quả. Cho nên cái câu than luống làm, luống khổ, cầu mong không kết quả. Như vậy thì ráng mà làm, sáng mà tạo. Nhưng rốt cuộc rồi công của mình giống như giả tràng, không có kết quả gì hết. Đó là cái khổ. Như vậy thì chúng ta thấy, trong khi chúng ta đuổi theo cái dục, tức là đuổi theo tiền của, cho nên chúng ta phải học cho có ngành nghề. Mà học có ngành nghề tức là chúng ta phải đem bao nhiêu công sức. Rồi khi có ngành nghề rồi, rồi chúng ta lại phải đi làm để cho có ra đồng tiền, đem cái ngành nghề ra làm cho có tiền. Nếu cái ngành nghề mình ra làm mà thất bại, không có tiền, thì đó là cái đau khổ cầu mong mà không thể được. Rồi ngược lại, nếu chúng ta làm ra được tiền, được của, thì khi được rồi thì lo cái gì? Lo giấu, lo giữ, sợ người này lấy, sợ người kia giật, rồi sợ đưa ra không có lời nữa, lỗ lã nữa. Như vậy thì khi chưa được thì mình cố gắng tìm kiếm, thì lúc cố gắng tìm kiếm đã là khổ. Khi ra làm đã được rồi, mình giữ đừng cho mất có khổ không? Có của giữ cho đừng có hao mất cũng là khổ. Rồi lỡ mất đi thì có khổ không? Nếu lỡ mất đi thì cái đó là cái đau khổ của người thế gian. Trừ nó mấy ông thầy không có xu nào đó thì nó không khổ, phải không? Chứ còn nếu có thì tự nhiên là có khổ. Bởi vì cái công của mình, cái sức của mình, bao nhiêu sự dành dụm của mình mà bây giờ mất đi thì đó là phải khổ. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói, vì tham dục cho nên khi chưa được cầu cho được là khổ, khi được gìn giữ là khổ, gìn giữ rồi bị mất đi là khổ. Như vậy thì ba chặng, chặng thứ nhất là khổ, chặng thứ hai khổ, chặng thứ ba cũng là khổ luôn. Bởi vậy gì cho nên nói dục là khổ đó. Nghe được cũng khổ, không được cũng khổ. Đó là cái phần thứ nhất. Để đây cho quý vị thấy Đức Phật giải từng phần để cho mình nhớ đó. Phần thứ nhất là như vậy. Tới phần thứ hai, cái khổ, cái quạng của dục là gì nữa? Lại nữa, chúng sanh nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc, nên mẹ cùng con tranh, con cùng mẹ tranh, cha con anh em chị em thân thuộc tranh lẫn nhau. Kia đã tranh đấu như thế rồi, mẹ nói con ác, con nói mẹ ác, cha con anh em chị em thân thuộc nói ác lẫn nhau. Huống là người dân, ấy là khổ ấm hiện tại. Nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Ở đây nếu mà quý vị nào có gần gũi những cái xóm làng mà có nhiều người họ hay giành ăn tranh của cải với nhau đó, thì cái điều này mình thấy rõ lắm. Bởi vì khi mà có của thì hay tranh, nói rằng mẹ cùng con tranh nhau. Thì đây là có những trường hợp như bà mẹ kế, rồi cái đứa con của mẹ trước. Thì khi đó nếu người cha mà mất đi thì mẹ kế sẽ giành ăn với những người con mà của bà trước. Như vậy thì giành nhau vì của, chia nhau cho làm sao người nào cũng muốn hơn. Bởi vậy cho nên muốn tìm cái công bằng nó không có, mà ai cũng muốn hơn, cho nên ai cũng nói xấu nhau. Vì giành ăn mà nói xấu, mẹ nói xấu con nói xấu mẹ, cho tới anh em chị em nói xấu lẫn nhau. Như vậy mới thấy rằng dục đó là cái gốc của khổ. Vì vậy mà nói rằng khổ ấm hiện tại, nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc, nên sở chỉ cái thân. Phật thứ hai là tranh nhau của cải ở trong gia đình. Bây giờ trường hợp thứ ba, lại nữa, chúng sanh nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc, nên vua với vua tranh nhau, phạm chí với phạm chí tranh nhau, cư sĩ với cư sĩ tranh nhau, dân chúng với dân chúng tranh nhau, quốc gia với quốc gia tranh nhau, kia nhân đấu tranh, thù ghét nhau, nên dùng các thứ binh khí, đao trượng, giết hại nhau, hoặc dùng tay đánh, đá ném, hoặc dùng gậy đập, đao chém, kia tranh đấu hoặc chết, hoặc bị thương nặng, hoặc đau khổ. Ấy là khổ ấm hiện tại, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. À, bây giờ tới cái thứ ba này là bởi cái dục đó mà rồi tranh giành với nhau từng giai cấp. Giai cấp vua chúa thì tranh với vua chúa, thì giai cấp phạm chí thì tranh với phạm chí, giai cấp cư sĩ thì tranh với cư sĩ, giai cấp thường dân thì tranh với thường dân, vân vân. Vì vậy mà rồi có khi giết hại nhau, thù địch nhau, làm cho đau khổ. À, như vậy thì từ nơi cái dục mà người ta giành giật cho đến đổi phải giết hại nhau, vì vậy mà nói cái khổ ấm hiện tại nhân dục, lấy dục làm gốc. Đó là cái trường hợp thứ ba. Giờ đến trường hợp thứ tư, lại nữa, chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mặc áo giáp, đeo cung tên, cầm đao thuẫn, vào quân trận, hoặc cởi voi đấu chiến, hoặc cởi ngựa đấu chiến, hoặc ngồi xe đấu chiến, hoặc dùng bộ binh, hoặc dùng nam nữ đấu chiến. Kia khi đến đấu chiến hoặc chết hoặc bị thương nạn, rất đau khổ. Ấy là khổ ấm hiện tại, nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Thì như vậy cái cuộc chiến tranh, cái chiến tranh đó cũng bởi có một bên nào tham lam muốn giành giật cái quyền lợi đối với một nơi khác, cho nên mà kéo quân đánh để mà giành cái quyền lợi. Vì vậy mà sanh ra những cái chiến tranh giết hại thảm khốc với nhau. Đó thì gốc cũng từ cái dục mà ra. Đó là cái khổ thứ tư. Bây giờ tới cái khổ thứ năm. Lại nữa, chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mặc áo giáp, đeo cung tên, hoặc cầm đao thuẫn, sang cướp nước người, công thành, phá lũy, chống cự nhau, đánh trống, thổi sừng, la hét vang rền, hoặc lấy chùy đánh, hoặc dùng mâu đâm, hoặc múa kiếm bén, hoặc bắn cung, hoặc xô đá, hoặc bắn nỏ, hoặc bắn súng. Kia khi đấu tranh hoặc chết hoặc bị thương nạn, rất đau khổ. Ấy là khổ ấm hiện tại, nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Đó thì tới đây là cái cuộc chiến do xâm lăng nhau để giành quyền lợi. Vì vậy mà bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu người phải bỏ thân ở chiến trường cũng vì cái lòng tham của một số người nào đó. Thì như vậy nên nói cái dục là gốc của đau khổ. Vì vậy mà cái khổ ấm từ dục, lấy dục làm gốc. Đó. Bây giờ tới cái phần thứ sáu.
Đeo cung tên hoặc cầm đao thuẫn, sang cướp nước người, công thành, phá lũy, chống cự nhau, đánh trống, thổi sình, la hét vang rền, hoặc lấy chùy đánh, hoặc dùng mâu đâm, hoặc múa kiếm bén, hoặc bắn côn, hoặc xô đá, hoặc bắn nỏ, hoặc bắn súng. Kia khi đấu tranh hoặc chết hoặc bị thương nặng, rất đau khổ. Ấy là khổ ấm hiện tại, nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Đó thì tới đây là cái cuộc chiến do xâm lăng nhau để giành quyền lợi. Vì vậy mà bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu người phải bỏ thân ở chiến trường cũng vì cái lòng tham của một số người nào đó. Thì như vậy nên nói cái dục là gốc của đau khổ. Vì vậy mà cái khổ ấm từ dục, lấy dục làm gốc. Đó. Bây giờ tới cái phần thứ sáu. Lại nữa, chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mặc áo giáp, đeo cung tên, hoặc cầm đao thuẫn, vào thôn, vào ấp, vào nước, vào thành, đào tường vét vách trước việc tài vật, cắt đứt đường giao thông hoặc những lối khác, ngoại thôn hại ấp diệt nước phá thành, khi ấy hoặc bị quan quân bắt dùng các thứ tra khảo trị phạt, chặt tay chặt chân, chặt cả tay chân, cắt tay xẻo mũi, cắt xẻo tay mũi, lóc thịt, nhổ râu, nhổ tóc, nhổ cả râu tóc, hoặc để trong củi lấy áo quấn thổi lửa đốt, hoặc lấy cát nhét cỏ quấn thổi lửa đốt, hoặc nhốt trong bụng con lừa sắt, trong miệng heo sắt, trong miệng cọp sắt mà thiêu, hoặc để trong chảo đồng, trong chảo sắt mà nấu, hoặc chặt từng đoạn, hoặc dùng mũi nhọn đâm, hoặc lấy câu móc móc, hoặc bắt nằm giường sắt lấy dầu sôi tưới, hoặc ngồi trên cối sắt lấy chài quét, hoặc cho đánh cắn, hoặc dùng roi đánh, hoặc lấy trượng đập, hoặc dùng gậy đá, hoặc treo sống trên cột cờ, hoặc chặt đầu chia trong khi ấy, hoặc chết, hoặc bị thương nặng kinh sợ rất đau khổ, ấy là khổ ấm hiện tại. Nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Thì cái đoạn này để nói lên rằng, bởi vì cái lòng tham của cải của người, cho nên rồi mới manh tâm trộm cướp, phải không? Mà khi manh tâm trộm cướp rồi á, thì giành vật của người ta, lấy được thì thôi, lấy không được bị người ta bắt thì phải tù tội, bị tra khảo. Thì đọc cái đoạn này chúng ta mới thấy cái hình phạt của cái thời phong kiến, cái hình phạt của thời phong kiến đủ cái lối hành phạt, nó khổ sở không thể lường nổi. Như vậy thì chúng ta thấy mình sống trong cái thời này, mọi việc nó văn minh hết, cho nên nó không còn có những cái hiện tượng ghê gớm như thế này. Chứ hồi xưa thì đủ hết. Thì mình đừng nói đâu xa, chính cái đời ông vua vua nhà Đinh của mình đó có hình phạt này không? Đó thì như vậy mới thấy cái thời phong kiến những cái hình phạt nó ghê gớm lắm. Coi giá trị con người không ra gì, nếu mà phạm tội thì họ có thể dùng tất cả cái khổ, nghĩa là làm sao cho người ta kinh sợ hoảng hốt, không còn một chút giá trị con người nào hết để mà trị họ. Như vậy thì mới thấy vì cái lòng tham của cải của người mà tự gieo mình trong cái cảnh khổ. Thì bây giờ tuy không đến khổ lắm như vậy, nhưng mà nếu mình giành giật của người ta, đi ăn trộm, đi ăn cướp thì cũng phải bị tù tội, cũng phải bị khổ. Đó là phần thứ 6. Đến phần thứ 7, lại nữa, chúng sanh nhân mê dục, duyên mê dục, lấy dục làm gốc, nên thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác, chia thời gian sao bị bệnh nhạt, nằm trên giường hoặc ngồi nằm dưới đất, đau đến giày xéo thân chịu khổ quá sức. Chia nếu có thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác, khi lâm chung ở trước bị che ngang như mặt trời sắp lặn, bị ngọn núi lớn quất bóng, che quất bóng, như thế chia nếu có thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác, khi lâm chung ở trước bị che ngang. Chia nghĩ thế này, ta trước làm ác nên ở trước ta bị che khuất, ta trước không làm nghiệp phước lại làm nghiệp nhiều nghiệp ác. Nếu có người làm ác hung bạo, chỉ làm tội không làm phước, không làm lành, không có chỗ nương tựa, tùy sanh chỗ kia, ta ác sanh chỗ kia, người ấy từ đây mới hối hận, hối hận không làm lành, khi chết không có phước, ấy là khổ ấm hiện tại. Nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Đó, cái thứ 7 này quý vị thấy nói cái gì? Chính mình làm ba cái nghiệp ác, thân khẩu ý làm ác, vì tham được cái dục, tức là được cái tài sản, được quyền lợi, cho nên thân khẩu ý làm ác. Mà khi thân khẩu ý làm ác, đến lúc sắp chết thì lúc đó mình mới thấy khổ đau. Mà nhất là đây kể cái hiện tượng của người làm ác khi sắp chết, thì thấy có cái bóng nha ở trước mắt mình à. Ví dụ như là cái ngọn núi che mặt trời lặn đó, mặt trời nó lặn bị cái ngọn núi che thành ở phía trước thấy tối. Thì như vậy cái người tạo cái nghiệp ác nhiều thì khi sắp chết lúc đó thấy trước mình tối mịt mù, không có thấy rõ, không có biết lối đi. Bởi vậy cho nên sự kinh khủng sợ sệt đó là cái khổ đau khi sắp chết à, do ba nghiệp ác. Cho nên khi sắp chết nó hiện tướng tối tăm che khuất, làm cho mình không thấy được cái lối đi. Vì vậy mà rồi kinh hoàng sợ hãi, đó là cái khổ thứ bảy. Bây giờ tới cái khổ thứ tám. Lại nữa, chúng sanh nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc, nên thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác. Chứ nhân thân miệng ý hành ác, nên sau khi mạng chung, ác đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, ấy gọi là khổ ấm đời sau. Nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc à. Như vậy thì cái chót này là do ham mê tài sản của người, cho nên thân miệng ý làm ác, mà đã tạo nghiệp ác rồi nên khi chết phải đọa địa ngục. Như vậy thì khi vào trong địa ngục đó là cũng mang cái ngũ ấm để vào trong ấy. Vì vậy mà nói đó là cái khổ ấm mà đời sau mình phải chịu à. Như vậy thì ở đây nói cái tai họa của năm ấm, hay là nói cái khác là tai nạn của cái thân khổ ấm. Cái tai nạn của thân khổ ấm vì tham dục mà nó có những cái tai nạn, từ nhẹ lành lành tới nạn, hay là từ sống lành lành đến chết. Cái tai nạn nó cứ dồn dập tới, nó không có dứt, không có hết à. Bởi vậy nên Phật nói đó là dục hoạn à. Đó gọi là dục hoạn à. Thế nào là dục sức yếu? Nếu đoạn trừ dục, xả ly dục, diệt dục, dục hết, vượt qua khỏi dục, ấy là dục sức yếu à. Sức yếu tức là cái lối thoát à, lối thoát quan trọng à. Muốn thoát khỏi cái dục đó thì một là phải trừ, hai là phải xả ly, ba là phải diệt à, diệt hết như vậy, bốn là phải vượt qua nó. Thì như vậy gọi là dục sức yếu à. Muốn ra khỏi cái khổ hoạn của dục thì chúng ta phải trừ, phải xả ly, phải diệt à, vượt qua khỏi nó, gọi đó là dục sức yếu. Như vậy đó là phần cái dục xong rồi. Quý vị thấy nghĩa là đây tôi không có muốn nói dài dòng, bởi vì chúng ta ở thế gian này chắc rằng ai cũng có chứng kiến những cái cảnh mà dành ăn với nhau, phải không? Để dành ăn, dành tiền của, dành tài sản, nếu nhỏ thì ở trong gia đình, lớn lên thì thôn xóm, lớn lên nữa thì nước này với nước kia. Như vậy thì cái đó là cái thường mà ở đâu cũng có xảy ra. Rồi hiện tại nó khổ, vị lai nó cũng khổ nữa, tức là khi chết phải đọa địa ngục. Như vậy cho nên cái dục là cái gốc của khổ đau à, làm cho cái thân âm ấm này tiếp tục dồn dập bị đau khổ hiện tại và mai sau. Đó là cái chỗ mà Phật bảo cho mình biết để mà thoát ly nó. Nếu có sa môn phạm chí không biết như thật dục vị, dục hòa, dục sức yếu thì không thể tự đoạn dục, huống là hay đoạn dục cho kẻ khác. Nếu có sa môn phạm chí biết như thật dục vị, dục hòa, dục sức yếu, đã tự hay đoạn trừ dục, cũng hay đoạn dục cho kẻ khác à. Đến chỗ này thì Đức Phật Ngài muốn cho biết cái tầm dốc quan trọng mà của những người bắt chước á, nói bằng tánh cách bắt chước. Nghe nói Phật dạy đoạn đoạn dục, rồi Phật dạy đoạn sắc, Phật dạy đoạn thọ, rồi họ nói họ cũng đoạn dục, đoạn sắc, đoạn thọ. Nhưng mà nếu không biết cái nguyên nhân nào mà dục nó ta làm khổ người ta như ra sao thì nói gì là đoạn. À, bởi vậy cho nên Phật nó chỉ cho mình thấy rõ, muốn đoạn nó thì trước phải biết cái tai họa của nó, biết cái sức hấp dẫn, chữ vị đó là sức hấp dẫn của nó, rồi biết cái tai họa của nó, rồi sao mình mới đoạn nó được. Bây giờ tôi nói ví dụ như có một người họ uống rượu nhiều, cho nên họ thành một cái người ghiền, mà ghiền đậm. Bởi vậy cho nên họ luôn luôn là say chưa. Bây giờ đây họ bệnh thì bác sĩ uống trị cái bệnh họ lành, thì bác sĩ coi rõ ràng cái bệnh đó chịu ảnh hưởng uống rượu một phần lớn, thì như vậy bác sĩ mới giải thích cái tai họa của cái uống rượu. Khi giải thích rõ cái tai họa thế nào, do uống rượu sanh ra bệnh gì, tại gì, giải thích kỹ càng người đó hiểu. Hiểu xong rồi thì bảo người đó nên đây, anh muốn lành bệnh thì anh đừng có uống rượu nữa, phải không? Đó, khi họ hiểu rồi thì bảo họ bỏ thì họ mới chịu bỏ. Chứ nếu giờ anh bỏ rượu thì họ không bao giờ bỏ. Tuy rằng mình nói mình khuyên, nhưng mà cái khuyên nó chưa có đủ lý do để cho họ tin, để cho họ hiểu. Bởi vậy nên muốn cho họ tin họ hiểu thì phải nói rõ từ lý do nào làm cho họ khổ thế nào, đưa tới cái tai hại thế nào, rồi mình mới chỉ cho họ cái cách họ bỏ thì họ mới phải thực hiện được. Đó là cái trọng tâm của đạo Phật, nó khác hơn ngoại đạo. Ngoại đạo chỉ bắt chước nói những cái tên, những cái từ của nhà Phật mà không biết được nguyên nhân, không biết được tai họa, rồi làm sao mà biểu đoạn, đoạn làm sao đoạn được. Đó là cái điều mà Phật lặp lại cho nhớ, để biết rõ rằng muốn đoạn dục thì phải có cái biết rõ cái vị của nó, cái quạng của nó, rồi mới tới cái sức yếu. À, bây giờ qua cái sắc, thế nào là sắc vị? Nếu con gái dòng sát lợi, dòng phạm chí, dòng cư sĩ, dòng công sư, tuổi đến 14-15, trong thời gian này nhan sắc rất đẹp, nếu nhân sắc đẹp kia, duyên sắc đẹp kia sanh vui thích, tột sắc vị không gì hơn nó, tai họa cũng quá lắm. Đó, thì như vậy chúng ta mới thấy ở đây nói sắc là cái sắc đẹp. À, mà sắc đẹp là sắc đẹp của con người. À, theo cái tục Ấn Độ thở xưa thì lập gia đình hơi sớm, phải không? Người con gái khoảng 14-15 thì chuẩn bị sắp có gia đình rồi. Như vậy thì cái tuổi đó là cái tuổi họ có đầy đủ nhan sắc, mà do đầy đủ nhan sắc cho nên họ vui thích. Bởi vui thích cho nên gọi đó là dục vị. À, sắc vị, sắc vị là vậy, nó là thích rằng mình đẹp, thích rằng mình có những cái dáng dễ thương hơn người, vân vân, đó gọi là sắc vị. Ừ, bây giờ nói cái tai họa, thế nào là sắc họa? Nếu thấy người xinh đẹp mà thời gian sau rất già yếu, tóc bạc, răng rụng, lưng còng, gối mỏi, đi phải chống gậy, ngày sanh suy giảm, tuổi thọ thấp tàn, thân thể run rẩy, các bộ phận hao mòn, các ông nghĩ sao? Nếu trước có sắc đẹp mất có sanh hoạn chăng? Có thế. À, như vậy thì cái hoạn của sắc đẹp là gì? Nghĩa là từ khi trẻ mình tươi đẹp, mình có dáng dấp dễ thương, thì bây giờ nó già. À, nó già rồi tóc bạc, răng rụng, lưng còng, gối mỏi. Nhớ lại cái thời xưa mình trẻ đẹp thì ngang đó mình thấy có buồn không? À, đó là cái buồn, cho nên nói nó là hoạn. À, là hoạn. Đó là cái hoạn thứ nhất là già. À, bây giờ cái hoạn thứ hai này, lại nữa thấy người xinh đẹp bệnh nặng, nằm trên giường hoặc nằm ngồi dưới đất, các thứ đau đớn dày xéo, thân thể chịu khổ quá lắm, các ông nghĩ sao?
Nếu người trước có sắc đẹp, nay sắc đẹp mất, có thanh quản chăng? Có thế đó. Bây giờ cái trường hợp thứ hai là bệnh đó. Bây giờ tất cả quý vị nghĩ một người nào đó rất là đẹp, đẹp cho tới như người ta nói là nghĩa là khi mà nhìn thấy thì chuyên xa cá gì đó. Như vậy đó, mà giả sử đau một trận còn xương bọc da không đẹp, còn đẹp không? Như vậy thì tất cả cái dáng đẹp nó mất hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đẹp nó chỉ được trong khi còn khỏe mạnh, còn sung túc, da dẻ hồng hào thì lúc đó là lúc đẹp. Chứ một khi mà cái cơn bệnh nó đến, cái bệnh nó đến rồi khiến cho người ta đau đớn, khiến cho người ta phải gầy ốm, khi đó thì cái đẹp không còn. Mà cái đẹp không còn thì tự nhiên là khổ, là hoạn. Bởi vậy cho nên đây nói cái hoạn thứ hai là bệnh, phải không? Từ cái đẹp đó trở thành bệnh. Nhưng mà đây thì Đức Phật nói cái đẹp của bên phái nữ không à, còn không có nói cái đẹp của phái nam. Phái nam có đẹp không? Đẹp. Rồi khi già còn đẹp không? Rồi khi bệnh còn đẹp không? Thì đó, để thấy rằng dù cho người nam kẻ nữ trong cái lúc xuân thời đó thì thấy dáng vẻ đẹp tươi, nhưng mà tới lúc già, tới lúc bệnh thì cái đẹp nó mất. Chừng đó rồi cảm thấy buồn. Cái buồn khổ đó chính là hoạn, hoạn của cái sắc đó. Đến cái thứ ba lại nữa, nếu thấy người xinh đẹp kia chết một hai ngày, hoặc một hai ngày cho đến sáu bảy ngày, chim quạ mổ, chó sói ăn, lửa thiêu, chôn dưới đất, toàn thân nứt nở tan rã, các ông nghĩ sao? Nếu trước có sắc đẹp, sắc đẹp mất, có thanh quản chăng? Có thế đó. Bây giờ chúng ta tưởng tượng một cái người thật là đẹp, ví dụ một cái người nam hoặc người nữ nào mà ai nấy cũng cho là đẹp nhất, bây giờ họ tắt thở để trên giường chừng 10 ngày lại còn thấy đẹp không? Chừng đó lại thì thấy rốt, thấy sợ cho hết đẹp nữa rồi, phải không? Như vậy thì thấy rằng cái đẹp nó chỉ có trong khi còn hơi ấm, trong khi còn hoạt động. Chứ còn cái động và cái ấm nó hết rồi thì cái đẹp cũng theo đó nó hết, phải không? Như vậy thì mới thấy cái đẹp nó không phải là cái bền, nên lúc nào đó thì nó hết. Lại nữa, tức là cái thứ mấy? Cái thứ năm. Nếu thấy người xinh đẹp kia đã chết, hài cốt màu xanh mục nát, xương còn nửa khúc nằm chồng chập trên đất, các ông nghĩ sao? Nếu trước có sắc đẹp mất, có thanh quản chăng? Có thế. Như vậy thì đây là nói còn những bộ xương nằm ở dưới đất thì cái đẹp ngày xưa bây giờ nhớ lại thấy mà sợ, thấy mà gớm, không còn đẹp nữa. Cho nên đó là cái quạng của sắc đẹp. Bây giờ tới cái thứ sáu. Lại nữa, nếu thấy người xinh đẹp đã chết, các lóng xương rời ra các nơi, xương bàn chân, xương ống chân, xương đùi, xương mông, xương sống, xương vai, xương cổ, xương đầu lâu, mỗi lóng ở mỗi chỗ, các ông nghĩ sao? Nếu trước có sắc đẹp hết, có thanh quản chăng? Có thế. Như vậy thì cái đoạn này là đoạn mà xương nó rời ra từng phần thì nhìn lại cái đẹp không còn gì nữa hết, chừng đó là hoạn. Bây giờ tới cái thứ bảy. Lại nữa, nếu thấy người xinh đẹp kia đã chết, xương trắng như vỏ ốc, xương xanh như sắc chim cáp, xương đỏ như thoa máu, hư một nát ngấu, các ông nghĩ sao? Nếu trước có sắc đẹp kia mất, có thanh quản chăng? Có thế. ấy gọi là sắc hoạn. Cái hoạn của sắc là như vậy, nghĩa là khi còn thân thể khỏe mạnh thì lúc đó còn có dáng vẻ tươi đẹp, chứ lúc mà tắt thở rồi, từ đó về sau tới chặng nào, tới đoạn nào thì cũng đều là khổ hết, không có đẹp nữa. Đó là cái ý nghĩa mà Phật nêu lên của đoạn này. Thôi nghĩ chung tiếp, thế nào là sắc xuất yếu? Nếu đoạn trừ sắc, thở ly sắc, diệt sắc, sắc hết, vượt qua khỏi sắc, ấy gọi là sắc xuất yếu. Thì cái đoạn này dễ rồi. Nếu có sa môn phạm chí không biết như thật sắc vị, sắc hoạn, sắc xuất yếu, đoạn không thể tự đoạn sắc, huống là hay đoạn sắc cho người khác. Nếu có sa môn phạm chí biết như thật sắc vị, sắc hoạn, sắc xuất yếu, đã tự hay đoạn sắc, cũng hay đoạn sắc cho kẻ khác. Bây giờ tới sắc thọ, thế nào là thọ vị? Tỳ kheo, lìa dục, lìa pháp ác, đến được đệ tứ thiền thành tựu tự tại, khi ấy không có niệm tự hại, cũng không có niệm hại người. Nếu không có niệm hại, ấy là thọ lạc vị. Vì cái sao? Vì không niệm hại thành tựu cái vui này, đó là thọ vị. Thì ở chỗ này chúng ta thấy Đức Phật nói cao dành cho cái giới tu mà được sơ thiền trở lên. Còn nếu mà nói theo cái nghĩa thấp, thọ vị tức là thọ sao? Là năm căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó cảm xúc với năm trần. Mà trong khi cảm xúc năm trần, những cái mình thích, những cái mình ưa, những cái mình thấy là thú vị, thì cái đó gọi là thọ vị. Như vậy thì ở cái thọ vị của những cái vị tu mà chứng sơ thiền, trong cái lạc thọ của sơ thiền đó thì Phật gọi nó là thọ vị. Nhưng mà cái hàng phàm phu chúng ta, thọ vị tức là đối với năm trần, năm căn tiếp xúc có sự ưa thích, có sự cảm giác vui đó, thì gọi đó là thọ vị. Đây mới giải thích thế nào là thọ hoạn. Thọ là pháp vô thường, pháp cổ, pháp diệt, ấy là thọ hoạn. Thì cái này là nó hợp chung luôn cả hai bên, tức là bên của các vị tu chứng được sơ thiền và bên mà chúng tôi đã nói, nó do năm căn tiếp xúc với năm trần được sự thích thú, thì tất cả cái đó đều thuộc là vô thường hết. Vì vậy mà nói là thọ hoạn. Thế nào là thọ xuất yếu? Nếu đoạn trừ thọ, xả ly thọ, diệt thọ, thọ hết, vượt quá thọ, qua thọ, ấy là thọ xuất yếu. Thì cái này như trên. Nếu sa môn phạm chí không biết như thật thọ vị, thọ hoạn, thọ xuất yếu, đoạn không thể tự đoạn thọ, huống là hay đoạn thọ cho người. Nếu sa môn phạm chí biết thọ như thật, thọ vị, thọ hoạn, thọ xuất yếu, đã hay tự đoạn thọ, cũng hay đoạn thọ cho kẻ khác. Phật nói như thế, các thầy tùy theo nha. Phật nói quan hỷ phụng hành. Thì như vậy cái bài kinh này quý vị đọc thấy rất là dễ hiểu, phải không? Không có khó. Nhưng mà bài kinh kế đây thì hơi khó một chút. Ở đây tôi muốn để nhắc nhở cho tất cả ý thức được rằng chúng ta đọc những bài kinh A Hàm này thì rất là dễ, nhưng mà cái tinh thần tu nó nằm thẳng ở trong đây. Mình nghiền ngẫm, mình thấy Phật dạy cái lối tu nó cụ thể, nó thực tế. Cho nên khi mà quý vị nghe, quý vị chịu khó nghiền ngẫm kỹ thì thấy cái trên đường tu mình nó có những cái ý nghĩa thực sự, chứ không phải là những cái lý thuyết xa vời. Bởi vậy nên A Hàm nó có giá trị làm cho mình thấy được những cái cụ thể trong sự tu hành, lợi ích thế nào và tai hại thế nào.